Chào các bác, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Vài ngày trước thầy có kể cái chuyện có một bác với chùa và kể với thầy, nói với thầy là vì sao mà làm việc thiện, làm việc tốt lành như vậy nhưng mà bị cái vị sư phụ đó nói rằng là mình vẫn chưa phát Bồ Đề Tâm, thì bác rất là ngạc nhiên và cứ hỏi như vậy thôi. Thì thưa các bác đó, cái câu mà mình nói đó là cái câu văn nói rằng nếu mà không phát Bồ Đề Tâm đó mà làm tất cả các thiện pháp đó thì gọi là ma nghiệp. Cái câu đó là câu rất là nổi tiếng trong Phật giáo, ai cũng có thể nói câu đó và biết câu đó rất nhiều. Nghĩa là nếu mình làm chuyện lành, chuyện tốt, thí dụ như đi chùa, lễ Phật vân vân đó, mà mình không phát Bồ Đề Tâm đó, thì cái việc mình làm đó thì cũng gọi là ma nghiệp. Thì cái ma nghiệp này không có nghĩa là cái gì mà hơn là cái nghiệp mà nó không đưa mình tới con đường thành Phật, con đường giác ngộ. Ma nghiệp là cái thứ mà làm cho mình càng lúc càng ích kỷ thêm, càng lúc càng nhỏ hẹp lại, và càng lúc mình không muốn đi tới cái sự giác ngộ và giải thoát, và nhất là mình không muốn làm cái gì cho tốt đẹp hơn cho xã hội, cho người khác cả. Nếu mà nói về Bồ Đề Tâm và mình nói là không phải là ma nghiệp hay là Phật nghiệp đó, thì nó có đến 10 chuyện lận, nhưng mà bây giờ mình nói ba cái dấu hiệu chính đó, để mà cái câu chuyện mà thầy kể nó kết thúc cho nó rõ ràng. Vì cái bài lần trước là mình chỉ mở mở đầu thôi đó, thì thật sự như thế này, có ba cái chuyện đấy để mình biết rằng đó là khi mình đi làm thiền, làm việc tốt, lên công làm công quả trong chùa đó mà đúng đúng hướng đó, là cái gì. Thứ nhất đó là mình biết là mình lúc nào cũng có một cái sứ mạng. Cái sứ mạng đó đó là cái sứ mạng mà mình tóm tắt bằng 6 chữ, gọi là vị tha, lạc quan, phục vụ. Vị tha có nghĩa là con người mình, cái tâm thức con người mình có cái sứ mạng, là mình biết là mình làm cái gì đó mình cũng vì người khác cả, và cái thái độ của mình ấy là rất là lạc quan. Đó, cái why đó là vị tha, mà cái how đó, cái tâm tình của mình ấy là lúc nào lạc quan cả. Và what đó, là what to do, là mình đi phục vụ. Thì cái sự mà nằm trong 6 cái chữ đó đó là vị tha, lạc quan, phục vụ. Thì khi mình có cái sự mang đó thì mình thấy rằng là cái chuyện cái mình làm đó, nó rất là ý nghĩa, và nhiều khi đó mình sẽ ngừng lại khi mình indulge, khi mình xa xỉ, khi mình làm những chuyện mà mình thấy là ích kỷ và chỉ biết hưởng thụ thôi ấy, thì tự nhiên mình sẽ ngừng lại, vì mình biết là cái sứ mạng của mình đó là mình sống để đem lại cái niềm vui, đem lại cái điều tốt lành cho người khác, và những cái chuyện mình làm đó là phục vụ, lúc nào cũng là cái chuyện phục vụ cả. Thì đó là cái chuyện đầu tiên ấy. Cho nên lần trước thầy còn nói là nhiều khi mình tính toán quá đó, lúc nào mình tính toán mình được cái gì, được cái đó, mình tính toán giống như thế là mình là người buôn bán đó, thì là tự nhiên lúc nào cũng muốn cái lời cho mình. Và mình nhiều khi mình không muốn hại cho ai cả, nhưng mình chỉ nghĩ tới cái lợi của mình hoài đó, chỉ nghĩ tới làm cái gì được cái gì đó, và thì tự nhiên là mình sẽ không thể sống không thoải mái. Cái người khác thì cảm thấy rõ ràng là mình là cái người chỉ lúc nào cũng thụ lợi cả, nhưng mà nhiều khi mình không biết, bởi vì cái sứ mạng nó không rõ ràng. Cho nên cái sứ mạng đó là sứ mạng mà vị tha, lạc quan, phục vụ. Nếu mà bạn tiến thêm một bước nữa đó thì cái Bồ Đề Tâm này chính là cái sứ mạng đó, mà làm sao đó mà mình đạt tới cái sự mà không ngừng tiến hóa. Thì thấy ra cái sứ mạng nó đưa tới cái chuyện là không ngừng tiến hóa. Mà không ngừng tiến hóa là có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không ngừng mở rộng cái chiều dọc, chiều ngang, mà chiều xoắn của cuộc đời của mình. Cái chiều dọc đó tức là hướng thượng, chiều ngang là hướng thiện, chiều xoắn đó tức là hướng mỹ. Cái đây là một cái sứ mạng mà rất là quan trọng, và là một cái dấu hiệu đó mà nhiều khi đó gọi là cái dấu hiệu duy nhất nói về cái tâm Bồ Đề. Là cái tâm lúc nào nó cũng là hun đúc một cái sự mà tiến hóa mở rộng cả. Cho nên đó, là cái đời bây giờ đó mình thấy là thiếu nhiều nhất là cái thiếu con đường hướng thượng, tức là đường chiều dọc đó. Hướng thượng là gì? Là mình ngồi thiền, mình tập luyện để cho mình càng ngày càng thấy được cái tâm tĩnh lặng, thấy được cái sự sáng suốt, thấy được sự không ngừng mà mình gọi là khai mở của cái nội tâm của mình. Thì mình thường thường là mình thiếu cái hướng thượng, vì mình quá bận rộn trong cái sinh tồn của mình đi. Bởi vì bận rộn sinh tồn của mình, cho nên nhiều khi cái sự mạng vị tha, lạc quan, phục vụ mình cũng không có làm, và mình quá sức lực vào trong việc sinh tồn. Mà nếu mình không sinh tồn thì nhiều khi đó thì mình lại đi ngược lại về cái sinh tồn, tức là nếu mình quá sức sung sướng giàu sang, mà nếu mình quá sức là không còn nghĩ tới sinh tồn thì mình chỉ nghĩ tới cái chuyện là hưởng thụ, thì cái đó cũng đi vào một con đường đó mà mình gọi là ma nghiệp. Cho nên cả hai cái đối cực, thứ hai cái cực đoan, xin lỗi, hai cái cực đoan là một là mình quá sức chú trọng tới cái sinh tồn, hoặc là mình quá sức chú trọng tới cái sự hưởng thụ sung sướng đó, thì điều làm cho mình quên đi cái sự mà vị tha, lạc quan, phục vụ cả. Cho nên mình trở lại cái chuyện đó, là cái chuyện mà không ngừng tiến hóa, không ngừng mở rộng, nó khai mở đó là cái dấu ấn của cái phát Bồ Đề Tâm. Cái chiều dọc là hướng thượng thì lúc nào mình cũng có cái công phu thiền định, công phu mà khai mở cái nội tâm. Cái chiều ngang là lúc nào hướng thiện, lúc nào mình tìm cách làm tốt cho người khác, dù một câu nói tốt, một chuyện lành, một chuyện đẹp thì mình đều mở ra để mà có cái quan hệ mà mình gọi là cái quan hệ tình thương của mình với người ta. Và do quan hệ tình thương đó cho nên mình và cỡ tới được nhiều cái đẹp khác trong cái quan hệ của mình. Và thứ ba là cái chiều xoắn trôn, là cái chiều hướng mỹ đó. Hướng mỹ là cái gì? Là mình càng ngày càng hiểu biết lên những cái quy luật của cuộc sống và những cái mình gọi là những cái xu hướng mà càng ngày làm cho mình càng tốt đẹp hơn. Còn một cái cô đó đó, cô thấy rằng là trong cái con đường ở bên bên Mã La Á đó có rất nhiều cái rác rến xấu xí, con đường nó xấu quá. Cho nên cô mới đề nghị về là chính phủ đó là bây giờ đó cho cô đi 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 vẽ những bức tranh ở trên tường dọc theo con đường đó để cho nó đẹp lên, để người ta đừng có xả rác đó được. Thì cô mới kêu những cái người mà bạn và mà có một trong bằng người bạn là có một cái cô học trò đó là người vẽ rất giỏi, cho nên họ mới súng lại, họ mới sơn những cái bức tường đó thành ra những cái bức tranh đẹp. Cái con đường đó từ 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 người ta tới, người ta chiêm ngưỡng và không còn ai mà xả rác nữa. Nhưng mà các bạn thấy cái đó là một cái chiều hướng mỹ, là làm đẹp cái thành phố, nhưng mà nó đưa tới cái chuyện là có những người có cái khả năng bây giờ mình có thể vẽ, có những người có khả năng là tới để mà làm thêm đẹp. Cái đó là một cái điều mà rất là hay, là bởi vì cái đó là cái điều mà mình gọi là hướng mỹ, cái điều chu soạn. Nhiều khi mình phải biết vẽ, nhiều khi mình phải biết là tổ chức để người ta cùng làm việc với mình, còn nhiều khi là mình phải làm những cái công chuyện khác nữa mà không phải là ngồi thiền, mà cũng không phải là phát triển cái tình thương, nhưng mà phát triển cái đẹp của cuộc sống. Thành ra là cái đó là cái chiều mà không ngừng mà tiến hóa, không ngừng mở rộng của mình. Cho nên nếu mà nói là phát Bồ Đề Tâm thì mình phải nghĩ tới là mình không ngừng hun đúc cái tinh thần mà không ngừng cải thiện, không ngừng cải thiện về chiều chiều dọc, chiều ngang, chiều xoắn, hướng thượng, hướng thiện, hướng mỹ. Và mình phải có một cái sứ mạng là lớn hơn cái chuyện là mình sống để mà lo cho mình mà thôi. Và cái chiều hướng 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 cái chiều, xin lỗi, cái chiều mà gọi là cái vị tha, lạc quan, phục vụ, là cái tinh thần rất là chủ chốt để mà mình phát Bồ Đề Tâm. Như vậy thì trở ngược lại với cái bác họ Trần đó, cái bác mà đặt câu hỏi cho thầy đấy, là tại sao mà cái vị sư phụ cứ phê bình tôi đi làm việc công quả hàng tuần ở chùa đó thì tôi làm tốt như vậy, nhưng mà tại sao là nói là tôi chưa phát Bồ Đề Tâm? Thì thật sự là bác làm việc tốt đó bởi vì thứ nhất là bác có cái thời gian, thứ nhì đó là bác làm việc tốt bởi vì cái lòng tốt của bác đó, nó thúc đẩy, cho nên bác mở ra cái chiều ngang. Nhưng mà nói về cái chiều dọc hướng thượng thì bác không có muốn làm. Và nếu mà bác ngồi thiền thì bác không thích ngồi thiền, bác không có sự tĩnh lặng, bác chỉ muốn làm thôi, làm bác tiếp tục làm, ai nói gì làm đó, và thích làm việc nhưng mà không thích sự tĩnh lặng. Và nếu mà nghiên cứu sâu sắc hơn một chút nữa thì bác không bao giờ thoải mái với những người khác cả, tức là rất là khó chịu khi mà làm việc với người ta đó, thì luôn luôn là cảm thấy rằng là mình hơn người ta, và thấy người nào mà không làm thì mình chê bai người ta, thấy người nào ích kỷ thì mình cần chê bai thêm nữa, vì mình cảm thấy rằng là mình là người làm việc tốt nhiều, người khác không làm tốt bằng mình. Thì có cái sự so sánh đó, sự so sánh đó là cái mà mình gọi là cái chiều, không phải là hướng thượng, mà chiều phá đi cái sự hướng thượng, bởi vì mình quá bận rộn với những cái chuyện xấu xa của người khác mà mình quên rằng đó là mình cần phát triển cái đẹp và cái tốt, cũng như là cái sự thánh thiện của chính mình, hay là cái sự thiền định của chính mình, mà mình cứ quên mất những chuyện đó, mình dính vào những cái chuyện khác. Cái nên đó, nếu mà nói cách khác đó, thì cái lời cái vị sư phụ đó đối với cái bác này đó là nói rằng là bác chưa có phát triển toàn diện, mà chỉ phát triển có một chiều thôi, là chiều đi làm chuyện tốt, chuyện lành. Nhưng mà chưa chắc là bác làm chuyện đó mà bác đã phát triển cái tình thương, hoặc là phát triển cái định lực, hoặc là phát triển đó, cái nhìn về cái đẹp. Cho nên đó, phát Bồ Đề Tâm là một cái con đường đó mà gọi là cái tu toàn diện, để mình thấy hết tất cả những cái đẹp của những cái người xung quanh, những chuyện xung quanh, nhưng đồng thời mình không ngừng tiến hóa, mình không ngừng vươn lên, mình không ngừng vượt ra những cái hàng hẹp của chính mình. Cái sự mà không ngừng cải thiện đó đó, cái lúc nào mình cũng lạc quan để mình tiến lên. Cái tâm thức đó là cái tâm thức mà lúc nào cũng mở ra mà không bị kẹt đó. Tâm thức đó là tâm thức của Bồ Đề Tâm các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày êm đẹp, vui vẻ và tịnh.